Thưa anh em, chỉ pháp thân và giải thoát chẳng phải một, chẳng phải khác. Ở trên thì nói pháp thân với năm ấm, 12 nhập, 18 giới, nó không phải một, không phải khác. Thì ở đây lại nói pháp thân và giải thoát không phải một, không phải khác. Như thế Như Lai và giải thoát chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Như thế Như Lai lấy giải thoát gọi tên, nếu Như Lai khác giải thoát thì in thành sắc tướng, vì thành sắc tướng nên vô thường. Nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt. Xong người tu hành thấy phân biệt, thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Đó, ở đây thường thường ở trong kinh nói chia ra làm ba pháp thân giải thoát bát nhã, hay là pháp thân bát nhã giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát là giải thoát cái gì? Tức là giải thoát thân tử. Bây giờ Như Lai là chỉ pháp thân, với cái giải thoát thân tử hai cái đó là khác hay chẳng khác? Như vậy thì nếu mà Như Lai tức là pháp thân với giải thoát mà khác thì sao? Bởi vì sở dĩ mình tu giải thoát được mới thấy được Như Lai, cho nên nó là giải thoát là cái tên của Như Lai, phải không? Thì giải thoát sanh tử tức là không còn mắc kẹt trong sanh tử, thì đó mới gọi là Như Lai. Nhưng mà nếu Như Lai khác giải thoát thì ưng thành sắc tướng, vì thành sắc tướng nên vô thường. Bởi vì giải thoát là cái động, bởi vì giải thoát là động từ, phải không? Bởi vì bị cột trong sanh tử, cho nên chúng ta tu gỡ những cái nghiệp không còn dẫn đi trong sanh tử nữa. Những cái nghiệp dẫn nó hết đi thì gọi đó là giải thoát. Như vậy thì cái nghiệp dẫn nó thuộc về tướng là vô thường, còn Như Lai đâu phải là vô thường, pháp thân đâu phải vô thường. Nếu nói là một thì tức là Như Lai nó thành ra cái gì rồi? Bởi vì Như Lai lấy cái tên, lấy giải thoát làm tên, cho nên Như Lai với giải thoát là một hay là khác? Bây giờ nếu nói Như Lai khác cái giải thoát, thì giải thoát là dứt được cái dòng sanh tử, mà dứt dòng sanh tử gọi là giải thoát. Mà nếu Như Lai khác với cái dứt dòng sanh tử đó thì sao? Thì Như Lai còn sanh tử, phải không? Vì cái kia hết sanh tử, mà hết sanh tử gọi là giải thoát. Bây giờ nếu Như Lai khác với cái hết sanh tử đó thì tức là Như Lai còn có cái tướng sanh tử, vì vậy mà vô thường. Và nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt. Nếu chẳng khác thì giải thoát với Như Lai là một, phải không? Mà thực ra giải thoát là cái dừng được cái sanh tử, dứt được cái sanh tử. Mà dứt được sanh tử chưa phải là Như Lai, phải không? Như Lai tức là cái tánh giác, mà tánh giác đó mê cho nên nó bị dẫn đi trong sanh tử. Bây giờ mình dứt được sanh tử là mới dừng được cái tánh giác, mình tu dừng được cái sanh tử. Mà dừng sanh tử thì tánh giác hiện ra. Thì như vậy nếu mà mình cho giải thoát là Như Lai thì mình không tu hành, không phân biệt được Như Lai, phải không? Mình chỉ dứt cái mầm sanh tử thôi. Đó, như bây giờ mình tu đó, có tu cái gì cho cái pháp thân mình không? Nghĩa là tu là chỉ tìm mọi phương tiện để dừng cái che ngăn những cái chướng nhiễm, che ngăn chướng nhiễm mà dừng được hết được thì đó là giải thoát. Mà giải thoát thì Như Lai hiện ra. Thì như vậy thì Như Lai hiện ra là từ cái dứt hết chướng nhiễm. Mà dứt hết chướng nhiễm thì gọi đó là giải thoát. Cho nên nói nếu là một á, nếu chẳng khác tức là một, thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt. Không phân biệt cái nào là giải thoát, cái nào là Như Lai. Thì bây giờ tôi nói một cách khác, thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ như người bị trói, người bị trói thì khi bị trói thì họ khổ sở yêu cầu những người khác mở trói giùm, Là khi mà họ bị trói thì nói con người đó là mất tự do, phải không? Bị trói thì mất tự do, bây giờ mở trói được cho họ thì nói họ là tự do. Họ tự do thì cái tự do và con người nó là một hay khác? Một hay khác? Một không được. Nếu một thì khi không trói thì đâu có nói gì mà mở, phải không? Mà bây giờ bị trói, bị trói thì trói, sợi dây trói vào người họ khác chứ không không trói, phải không? Bây giờ mở trói là mở sợi dây thì gọi là người tự do. Như vậy thì người mất tự do và người tự do là dường như một người, nhưng mà cái tự do và mất tự do lại khác, phải không? Nó không phải một mà nó không phải khác, nó không thể nói hai được. Người tự do và người mất tự do nó không phải một mà không phải khác, bởi vì bị trói buộc mới gọi là mất tự do. Giải tỏa được cái trói buộc gọi là tự do. Thì như vậy giải tỏa cái trói buộc đó là ví dụ tu hành, phải không? Còn bị trói buộc là ví dụ cho mình bị phiền não. Thì bây giờ đây pháp thân, người là dụ cho pháp thân. Như vậy thì cái bị trói buộc và mở khỏi cái trói buộc là cái hành động ở bên ngoài chứ không phải hành động của cái bản thân, phải không? Bị thân bị trói, nhưng mà trói đó là làm cho mất tự do chứ không phải làm mất cái thân. Thì cái thân với cái sợi dây trói là một hay là khác? Thì mở thân là mở sợi dây, mở dây thì như vậy thì mở là mở dây chứ không phải mở thân. Mà nếu nó một thì dây tức là thân rồi, phải không? Và nếu nói khác thì sợi dây với thân cũng liên hệ, phải không? Nó thật là khó. Và bây giờ mình hiểu cho thật rõ thì mình tu bây giờ ai cũng tự ý thức rằng mình bị nghiệp nó trói buộc, cho nên bị luân hồi sinh tử. Và tu là để dứt hết những nghiệp trói buộc đó, mà dứt hết nghiệp trói buộc gọi là giải thoát, phải không? Như vậy là mình dứt nghiệp chứ đâu phải mình làm pháp thân, mình làm cho pháp thân. Như vậy thì giải thoát với pháp thân là một hay là khác? Nó một khác không được. Như vậy mấy cái chỗ này nó thật là tế nhị. Chứ nhiều khi mình nghe rồi mình không hiểu tại sao pháp thân khác với giải thoát là không phải một, không phải khác là sao. Hồi nãy nói ấm và pháp thân thì mình dễ hiểu hơn, phải không? Bây giờ nói qua tới cái giải thoát và pháp thân. Giải thoát là tên, lấy pháp thân lấy giải thoát làm tên. Bởi vì nói tới pháp thân là nói cái tự tại vô ngại, mà giải thoát tức là được dứt hết nghiệp chướng để cho mình được tự tại vô ngại, cho nên lấy cái tự tại vô ngại làm tên, do đó mà dường như là một, phải không? Nhưng mà nó không phải một. Nếu một thì cái người tu hành sẽ không thể phân biệt cái nào là pháp thân, cái nào là giải thoát. Như vậy thì chỉ có cái hình ảnh người bị trói thì quý vị thấy tự do và mất tự do, nên là bị trói là mất tự do. Mà bị trói là có dây bị trói mình rồi mất tự do, rồi hết được giải thoát là mở được tự do, là mở sợi dây trói, mở dây trói là tự do. Nhưng mà giờ mất tự do và tự do là của người đó thôi, phải không? Nhưng mà bị trói thì lúc đó là mất tự do, mở được rồi thì đó là tự do. Như vậy thì cái mở trói và cái con người nó không thể một, phải không? Mà cũng không thể khác. Đó là cái ý nghĩa ở đây. Nó pháp thân với giải thoát không phải một, không phải khác là vậy đó. Cho nên mình phải hiểu thế. Thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Giải thích Niết Bàn có ba đức: pháp thân, giải thoát, bát nhã. Như chữ Y đây, chữ Y Ấn Độ đó, nó vậy đó. Ba cái vòng tròn, cái ba vòng tròn nó gọi là chữ Y, có ba điểm: chẳng ngang, chẳng dọc. Nó ba điểm, nó không phải ngang, nó không phải dọc gì hết á. Nó là hai cái ngang, cái trên. Xong, ở đây nói pháp thân cùng giải thoát chẳng phải một, chẳng phải khác. Bởi vì Như Lai do giải thoát được tên. Nếu khác thì pháp thân Như Lai đã chứng giải thoát đồng với sắc tướng ưng là vô thường. Nếu khác, bởi vì giải thoát là dứt cái sanh tử, mà nếu mà mình chứng pháp thân mà không dứt sanh tử thì tức là vô thường. Ta biết rằng pháp thân Như Lai tức là giải thoát Giải thoát tức là pháp thanh, thanh tịnh không nhơ, không thể không có hai. Như vậy tự do và con người đâu có hai. Nếu chẳng khác thì người tu hành năng chứng sở chứng ưng không sai biệt, mà thấy có sai biệt đó, lúc bị trói khác, lúc mở trói khác, hai cái nó rõ ràng sai biệt. Như thập chân như hàng sơ địa đã đạt, mà đối với chính hạnh vẫn chưa viên mãn, vì khiến họ viên mãn nên sau đây lại dựng lập mỗi địa có cạn sâu sai biệt, thấy khác. Thế nên cái sự giải thoát đó nó có sâu, có cạn, để cho người ta biết mà không có lầm lẫn. 6.